thứ hai tuần hai mùa chay. Thiên Chúa là Cha và là Đấng tha thứ. Tình phụ tử của Thiên Chúa không chỉ liên quan tới dân được tuyển chọn, mà còn vươn tới mọi người và vượt quá mối dây hiện hữu với những cha mẹ trần gian. Đây là một vài bản văn. Dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con. Thánh Vịnh 27 câu 10. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính sợ người. Thánh Vịnh 103 câu 13. Đức Chúa khiển trách kẻ người thương như người cha xử với con yêu quý. Châm ngôn đoạn 3 câu 12. Trong các bản văn vừa trích dẫn, rõ ràng có tính chất loại suy về tình phụ tử của Thiên Chúa với đấng mà lời cầu nguyện hướng tới. Lạy Đức Chúa là Cha và là Chúa tể đời con, xin đừng để mặc con chiều theo sở thích của môi miệng, đừng để nó làm con vấp ngã. Lạy Đức Chúa là Cha và là Thiên Chúa của đời con, xin đừng để mắt con trân tráo. Huấn ca đoạn 23 câu 1 đến câu 4. Cũng một ý tưởng đó, kẻ xấu lại nói: nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Khôn ngoan đoạn 2 câu 18. Đối với Israel cũng như đối với từng cá nhân, tình phụ tử của Thiên Chúa được bộc lộ trong lòng thương xót. Chẳng hạn, chúng ta đọc thấy trong sách Giê-rê-mi-a: chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng. Vì đối với Israel, ta là một người cha, còn đối với ta, Ephraim chính là con trưởng. Giê-rê-mi-a đoạn 31 câu 9. Có nhiều đoạn cựu ước trình bày lòng từ bi của Thiên Chúa giao ước. Đây là một vài đoạn. Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. Lạy Chúa tể là đấng yêu sự sống, Chúa sự khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Khôn ngoan đoạn 11 câu 23 đến 26. Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương. Giê-rê-mi-a đoạn 31 câu 3. Trong sách ngôn sứ Isaia, chúng ta gặp thấy những chứng cứ cảm động về sự chăm sóc và yêu thương. Nhưng Si-on nói: Chúa đã bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi. Người đàn bà có thể quên con mình ư? Nhưng cho dù người đàn bà có quên con mình, ta cũng sẽ không quên ngươi. Isaia đoạn 49 câu 14 đến 15, đoạn 4, 54 câu 10. Điều có ý nghĩa là trong những đoạn văn của ngôn sứ Isaia, tình phụ tử của Thiên Chúa được trình bày phong phú với những ám chỉ được gợi hứng từ tình mẹ. Vào lúc viên mãn của thời Mê-si-a, Chúa Giê-su thường công bố tình phụ tử của Thiên Chúa đối với loài người bằng cách liên kết tình phụ tử ấy với những biểu hiện trong cựu ước. Như vậy, tình phụ tử ấy được diễn tả liên quan đến sự quan phòng của Thiên Chúa đối với thụ tạo, nhất là đối với con người. Cha trên trời nuôi dưỡng chúng. Mát-cô đoạn 6 câu 26, Lu-ca đoạn 12 câu 24. Cha trên trời biết anh em cần tất cả những thứ ấy. Mát-thêu đoạn 6 câu 23, Lu-ca đoạn 12 câu 30. Chúa Giê-xu tìm cách làm cho người ta hiểu được lòng thương xót của Thiên Chúa bằng cách trình bày việc người cha đón nhận đứa con hoang đàn là phù hợp với Thiên Chúa. Lu-ca đoạn 15 câu 11 đến câu 32. Và người khuyến cáo những kẻ nghe lời người: hãy thương xót như cha trên trời là đấng thương xót. Lu-ca đoạn 6 câu 36. Để kết luận, chúng ta có thể nói qua Chúa Giê-xu, Thiên Chúa không chỉ là cha của Israel, cha của nhân loại, mà còn là cha chúng ta.